là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm tặng quà động viên các hộ gia đình bị thiệt hại trong trận lũ quét hồi đầu tháng 8 đang trong quá trình dựng lại nhà cửa. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại bộ phận phục vụ hành chính công, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hồ 4. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gặp gỡ, trao đổi và động viên cán bộ bà con đến làm thủ tục hành chính công tại trụ sở. Chỉ cách đây một tháng, bộ phận hành chính công của xã đã bị thiệt hại nặng nề, phải dừng hoạt động. Sau thời gian khắc phục khẩn trương, đến ngày 14 tháng 8, bộ phận phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Trung bình mỗi ngày bộ phận phục vụ từ 20 đến 30 người dân, ngày cao điểm lên đến 60 lượt người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức xã trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính bị mất, thất lạc do bão lũ. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ xã tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị tại bộ phận phục vụ hành chính công để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ làm nhà ở cho một số hộ gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, sập trôi mất nhà ở tại bản Chống Là, xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân. Được sự quan tâm của tỉnh, chính quyền các cấp và sự hỗ trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm, các hộ gia đình bị thiệt hại đã và đang làm lại nhà cửa để có được nơi ở mới an toàn hơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy bày tỏ vui mừng phấn khởi khi biết các hộ làm nhà mới đều đẹp, khang trang và tốt hơn nơi ở cũ, từ đó có thể yên tâm tập trung làm ăn, ổn định cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các hộ gia đình sớm hoàn thiện nhà xong trước thời gian ngày 15 tháng 9, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ các hộ khó khăn về nhà, về nhân lực để đẩy nhanh tiến độ làm nhà. Được biết đến nay, huyện Mù Cang Chải đã bố trí đầy đủ quỹ đất cho các hộ có nhà bị sập trôi do mưa lũ để làm nhà ở mới. Tại trạm y tế xã Hồ 4, mặc dù bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, song được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ngành y tế, sự giúp đỡ của các lực lượng tham gia khắc phục, sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, đến nay trạm y tế đã hoạt động ổn định trở lại. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc khắc phục sự cố thiên tai tại trạm y tế xã. Chỉ trong thời gian một tuần sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, cơ bản các khó khăn đã được giải quyết, đảm bảo cho trạm hoạt động trở lại bình thường. Sở Xây dựng cũng đã lập lại quy hoạch theo hướng mở rộng khuôn viên trạm y tế xã Ủ 4, đầu tư xây dựng mới khu nhà điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo tiện nghi, khang trang hơn so với trước đây. Hiện công trình đã được cấp rút thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng người đến giải quyết thủ tục hành chính khá đông, nhưng các cán bộ công chức làm việc tại các cửa bộ phận với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, không để người dân phải chờ đợi lâu, các giao dịch được thực hiện nhanh chóng thuận lợi, ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Đúng 7 giờ 30 phút, tất cả các cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái đã có mặt đầy đủ tại khu vực làm việc của đơn vị mình. Trong không khí làm việc khẩn trương, với lượng tổ chức cá nhân đến giao dịch khá đông, nhưng các cán bộ trung tâm vẫn luôn cố gắng tiếp nhận, xử lý kịp thời, sẵn sàng phục vụ nhân dân đến giao dịch ngay trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, vì vậy các cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh luôn quan tâm làm tốt hơn nữa việc hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, thông tin cho người dân để người dân làm các thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả nhất. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phục vụ hành chính công để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và đẩy nhanh thời gian xử lý các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Chị Hoàng Thị Hiền, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tâm sự.
Sau 4 ngày nghỉ lễ thì chúng tôi là cán bộ được làm việc tại trung tâm hành chính công thì cũng đi làm đúng giờ, trang phục quần áo mặc đầy đủ, tiếp dân thì vẫn bình thường như những ngày hành chính khác. Tuy nhiên là ngày đầu tiên của nghỉ lễ thì mật độ người dân đến giải quyết thì nó có tăng cao, nhưng mà chúng tôi vẫn đáp ứng được các cái yêu cầu theo quy định, hướng dẫn người dân giải quyết một cách nhanh nhất. Người dân mà chưa hiểu biết thì là cán bộ chúng tôi cũng đã rất là nhiệt tình hướng dẫn, không người dân không phải chờ đợi cái thời gian nó quá lâu.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm hiệu quả của các cán bộ làm việc tại trung tâm, từ mùng 1 tháng 1 đến mùng 5 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã tiếp nhận gần 210.000 hồ sơ, giải quyết trên 204.000 hồ sơ, trong đó có gần 193.000 hồ sơ được giải quyết trước hạn. Số hồ sơ còn lại đang được giải quyết. Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đều hài lòng với tinh thần, thái độ và kết quả giải quyết công việc của cán bộ công chức tại trung tâm. Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc vì lợi ích của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng chu đáo tận tình, đảm bảo hồ sơ khi tiếp nhận xử lý, trả kết quả sớm nhất với chất lượng phục vụ cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần tạo hình ảnh mới trong lực lượng cảnh sát giao thông, từ ngày 5 tháng 9 2023, Công an thành phố Yên Bái sẽ đưa lực lượng cảnh sát nữ ra thực hiện hướng dẫn, phân luồng tại một số nút giao có đèn tín hiệu trên địa bàn thành phố. Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng và chiều, các nữ cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với tổ công tác đứng ra điều tiết giao thông tại một số nút trọng điểm, gồm có khu vực ngã năm Cao Lanh, khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Bạch Lẫm, ngã tư Truyền Thanh, khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên, Bảo Lương, Cao Thắng, ngã tư km 4, khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên, Lê Lợi, Quang Trung, vòng xuyến km 5, khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tất Thành, Yên Ninh. Hết giờ cao điểm, các nữ cảnh sát giao thông sẽ trở về đơn vị tiếp tục thực hiện công việc như thường lệ. Công an thành phố Yên Bái sẽ duy trì lực lượng cảnh sát giao thông nữ ra thực hiện hướng dẫn phân luồng với tần suất 2 buổi trên tuần. Việc đưa nữ cảnh sát giao thông ra đường làm nhiệm vụ, ngoài việc hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng sẽ góp phần tạo thêm hình ảnh gần gũi, thân thiện trong mắt người dân, là điểm nhấn nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à! Con mời bố vào nhà! Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi!
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc, sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ.
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá, chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối Giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ rồi.
Bác cả là thích suối Giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế? Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối Giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên là tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
đâu. Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, Tông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng ấy, mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, nên cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ chứ lại...
Trời ơi!
Đèn quá cái này.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi. Cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh! Cô Minh ơi! Cháu đã ở đây cô ơi! Chị Loan à! Ôi trời ơi! May quá! Em chào anh chị!
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm... em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, có các phòng bệnh. Và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi. Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này, thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân. Sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết. Bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ này bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, Bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiểm thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết dạ. Không? Cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chiếu trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình nhỉ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
và
mời cô. Vâng ạ, mời cô.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều nhà văn hóa, bãi tập thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao nơi công cộng trên địa bàn tỉnh qua ghi nhận sau.
Ngày nào cũng vậy, chiều nào bà Nguyễn Thị Thanh ở tổ 7 thị trấn Cổ Phúc đều đặn đến khu tập luyện thể thao của huyện Trấn Yên để tập các bài thể dục cơ bản giúp nâng cao sức khỏe. Theo bà Thanh cho biết, từ ngày có máy tập thể dục, mọi người đều tích cực rèn luyện sức khỏe hơn. Không những vậy, không khí trong lành, mọi người tới đông vui, tinh thần luyện tập vì thế cũng được nâng lên. Bà Nguyễn Thị Thanh, tổ 7 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ ngày đầu tư đến giờ mọi người tập rất là vui, rất là chỉn chu, mà hầu như là có người tập sáng cả tập cả chiều. Những ngày trước bác cũng thế, tập sáng tập chiều là sức khỏe của bác thay đổi rất nhiều, rất tốt.
Quan tâm đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, bãi tập thể thao nên đến nay huyện Trấn Yên đã có nhà hội trường đa năng với trên 200 chỗ ngồi, sân vận động, nhà thi đấu, khu tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng cho việc hội họp và yêu cầu tập luyện biểu diễn văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn. Tại các xã thị trấn, 100% các xã thị trấn đã có nhà văn hóa, sân vận động đạt chuẩn theo quy định và hàng năm được phân bổ ngân sách chi cho hoạt động văn hóa thể thao. 188 trên 188 thôn bản tổ dân phố có nhà văn hóa, đảm bảo diện tích đất từ 300m² trở lên với các công trình phụ trợ và 100% các thôn tổ dân phố đã có sân tập thể dục thể thao đơn giản và khu thể thao. Ông Trần Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên nói.
Đối với các vận động viên hay là các người dân đến khu luyện tập ấy, thì chúng tôi cũng đều có tuyên truyền vận động nhân dân là hơi giữ gìn và cảnh quan môi trường, rồi là phối hợp với chúng tôi trong vấn đề là kiểm soát các thiết bị để kịp thời có phương án sửa chữa, bảo quản làm sao để phục vụ tốt nhân dân.
Cùng với quan tâm xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp tỉnh, các thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện cũng được tỉnh đầu tư nâng cấp, đảm bảo diện tích sử dụng, quy mô xây dựng, từ đó phát huy được công năng sử dụng, phục vụ nhu cầu tập luyện, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, 100% thôn tổ dân phố có hoạt động văn hóa văn nghệ thường xuyên. Ngoài những hoạt động thường xuyên, các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở còn được dùng làm nơi tổ chức câu lạc bộ, đội văn nghệ, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thấy là khi mà đã thành lập cái khu vui chơi này thì tất cả mọi người cũng tập trung vui vẻ đoàn kết để tạo lên một cái sân chơi cho tất cả mọi người trong tổ dân phố. Và trong cái tổ dân phố này đã được là tổ dân phố hạnh phúc nên là cái đời sống của nhân dân cũng được nâng cao. Và tôi cũng rất là vinh dự được sống trong cái tổ dân phố này, được mang tên là tổ dân phố hạnh phúc.
Mặc dù các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh đã phát huy công năng sử dụng, phục vụ nhu cầu tập luyện, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, nhưng do điều kiện kinh tế xã hội, giao thông còn khó khăn, dân cư phân tán, nên ảnh hưởng đến công tác quản lý khai thác các thiết chế văn hóa thể thao. Hiện nay, Yên Bái còn 3 trên 9 trung tâm truyền thông văn hóa không đảm bảo quy định về tổng diện tích đất hiện đang sử dụng, 4 trên 9 trung tâm không đảm bảo quy định về chỗ ngồi trong hội trường, 5 trên 9 trung tâm không đảm bảo 2 công trình sân vận động và nhà tập luyện thể thao theo quy định. Toàn tỉnh cũng còn tới 66 thôn bản tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Chính vì thế, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao, tỉnh Yên Bái đang tập trung triển khai nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái nói.
Ngành văn hóa thể thao du lịch chúng tôi căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành được giao sẽ tham mưu cho tỉnh hoàn thiện các nội dung về phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa thể thao cơ sở tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái, và đồng thời thì tham mưu các giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền địa phương để sử dụng và quản lý hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đảm bảo theo các tiêu chí tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch.
Với việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao, Yên Bái đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 8 về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn theo mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575-555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.